This is KBDT from Highland Park, Texas.
Gia đình khắp nơi xa vời, gió bốn phương kia gió bốn phương, ào ào cuốn lá rơi. Người đi khúc nhạc chơi vơi, dắt khắp nơi kia dắt khắp trời, vang vang khúc nhạc say đời.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế đến từ tiểu bang Florida. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương. Xin mến chào anh Dũng Nghiêm và ban điều hành của Đài Sài Gòn Radio 1160 AM và cũng như mến chào tất cả quý vị thính giả có cơ hội để nghe chương trình này. Vâng,
vâng, tại tiểu bang của anh có bị biểu tình không?
À, không anh, tiểu bang của tôi là ủng hộ Tổng thống Trump 100%, mà vấn đề sự ủng hộ đó là chính đáng anh.
Vâng, cuối tuần qua thì các cuộc biểu tình đã xảy ra trên toàn quốc, cho nên nó cũng gây ra cái sự ách tắc giao thông rất là nhiều. Thưa anh, thì cũng trong tuần qua, với việc Tổng thống Trump áp dụng cái thuế đối ứng với 180 quốc gia trên toàn thế giới đã gây ra cái sự phản ứng dữ dội ngay tại Hoa Kỳ và cả thế giới nữa, và làm rúng động, làm cho thị trường chứng khoán nó thê thảm luôn, nó đỏ lòm luôn. Thì mặc dù cái mức thuế này mình thấy rằng nó chỉ bằng một nửa so với mức thuế mà những cái nước khác họ áp dụng đối với Mỹ, thì xin mời anh chia sẻ thêm về vấn đề này.
Vâng. Thì tôi cũng đoán được là câu hỏi của các anh là về hôm nay về vấn đề quan thuế. Thì tôi cũng xin thưa với quý vị như vậy, một cái chuyện rất là đơn giản thôi. Khi mà chúng ta có một cuộc sống êm đềm, cái thế giới cuộc sống êm đềm quá đó, thì họ sống yên lặng với chuyện đó. Tuy nhiên, nhưng mà chúng ta nhìn lại thực tế, kể từ năm 75 mà chúng ta có Mỹ bây giờ thôi. Mặc dù là nước Mỹ vẫn là đứng bằng số 1 của thế giới, nhưng phải thú thật là cái sự kính trọng nước Mỹ, là cái sự gọi là tiêu chuẩn sống của nước Mỹ bị giảm rất là nhiều. Và đây là cái lý do mà nước Mỹ đã đi đến vấn đề mà thâm thủng cái GDP đã tương đương một tới 36.000 tỷ đô la. Và đây là cái điều mà nếu mà để kéo dài đó, con cháu chúng ta sẽ không làm được cái gì đó, sẽ là một cực khổ rất là lớn lao, và cái tiêu chuẩn sống của người Mỹ đi xuống, chúng ta không thể nào để giữ được như vậy. Và tất cả vị tổng thống từ hồi tổng thống Clinton đến bây giờ là phải thú thật là số tiền đi xuống dữ dội nhất. Cái tiêu chuẩn đi xuống cái dữ dội nhất. Nhưng mà người tổng thống nào họ cũng nghĩ đến cái vấn đề gọi là làm cho cái đất nước của họ sống dưới cái nhiệm kỳ của họ được sung sướng, nên họ không có đưa được cái trách nhiệm đến để cho phải sửa đổi cái nền kinh tế này. Và tổng thống Trump là một người yêu nước, và ông đã làm đúng, bởi vì tất cả những dữ kiện ông đưa ra, ông hứa là ông làm, mặc dù cái sự hứa đó nó đưa đến cái vấn đề gọi là chống đối. Nhưng với tôi đó, không có cái chuyện gì mà gọi là vĩnh viễn hết á. Chứ vĩnh viễn á, nó phải thay đổi để mà chúng ta có được khá hơn. Chúng ta ở Việt Nam, chúng ta của Mỹ, cái chương trình chúng ta phải thay đổi để mà chúng ta được cái sự thành công, được cái cuộc sống sung túc nước Mỹ, và chúng ta mới có tiền gửi về Việt Nam. Nó rõ ràng như vậy đó. Thì đây là cái điều mà chúng ta cần phải nghĩ đến vấn đề căn bản của cuộc sống. Không có thể nào mà chống đối cái sự thay đổi được hết. Và cái nội các của Tổng thống Trump trong suốt thời gian này đó, chúng ta thấy rất rõ ràng là toàn là những người gọi là hùng hậu trong vấn đề mà phải thay đổi cái nền kinh tế nước Mỹ. Và kết quả của Tổng thống Trump cũng tương tự như vậy. Ông là một người thành công trong kinh tế, và rồi những người mà làm việc với ông cũng là một thứ tỷ phú mạnh mẽ, thành công do tài năng chứ không phải là dành vốn cho sự áp phê chạy trọt. Thì đây là cái điều mà chúng ta phải tin tưởng. Nhưng mà cái sự thay đổi nó không đi đến một cách dễ dàng hoặc là nhanh chóng mà chúng ta hiểu. Tuy nhiên nó sẽ vượt qua được. Bởi vì tôi trình bày với quý vị đó, kinh tế của Mỹ đã cung cấp mãi lực cho hơn 180 quốc gia trên thế giới. Tôi nói rất là nhiều lần vừa đó. Và đây là cái điều mà Tổng thống cũng phải sử dụng cái đó để mà đem lại cái sự thịnh vượng cho nước quốc Mỹ. Mà cái đem thịnh vượng này không phải là ông ta ép mấy quốc gia khác. Ông chỉ muốn đòi cái sự gọi là bình đẳng. Bình đẳng nhưng vẫn nhân nhượng đó. Bằng chứng ông đánh chưa khoảng một nửa dân thế mà những nước khác đánh cho nước Mỹ. Đây là chúng ta thấy sự bất bình đẳng, bất công cho nước Mỹ quá nhiều. Và trong đó có những quốc gia chống đối thì tôi xin thưa đó, đó là Trung Quốc. Nhưng mà tất cả mọi chuyện nó không thành công. Còn cái cuộc biểu tình của dân Mỹ đó thì tôi phải khách quan mà nói, cái sự mà bình đẳng hay là sự mà tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do này kia có sự xảy ra. Nhưng mà đây là cái sự trưởng thành của người dân nước tự do của nước Mỹ. Nhưng mà cái sự đó tôi phải nói thẳng có sự lợi dụng rất là nhiều. Bởi vì song song với cái chương trình kế hoạch mà kinh tế đánh thế giới như thế vậy đó, Tổng thống Trump cũng có vấn đề trong sạch hóa cái guồng máy của nước Mỹ nữa. Và cái guồng máy quý vị như vậy thấy rõ ràng đó, là cái sự mà gian lận, lãng phí rất là nhiều trong chính phủ mà ông Elon Musk đã đưa ra. Đây là cái lúc mà đảng Dân Chủ họ cố gắng họ lợi dụng cái thế quan này, họ phát động cuộc biểu tình để là gì? Để rồi áp lực cho đảng Cộng Hòa hay nói chung là Tổng thống Trump phải nhượng bộ mà tập trung vào những cái chuyện để mà giải quyết, tức là thụ động. Chứ không thể nào mà tập trung vào những cái chuyện mà ông ta làm được. Thì đây là tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng là cái có sự dụng ý trong đó, mà đây là những người không phải là những người yêu nước. Chúng ta cần phải sử dụng những người yêu nước, hay là chúng ta phải biết rằng là cái cơ hội yêu nước của Tổng thống Trump cũng như cái nội các mới này để rồi đưa cái đất nước đến thành công, và chuyện nó sẽ thành công. Thì do đó mà chính như vậy nên cái sự biểu tình vừa rồi hoặc là sau cái cuộc biểu tình đó thì họ có thăm dò đó, thì cái sự tín nhiệm Tổng thống Trump vẫn lên được 4 điểm, vẫn lên rất là cao. Và những không những như vậy đó, thế giới họ cũng đã nhận xét được họ hợp tác với nước Mỹ để rồi vấn đề điều đình đàm phán với vấn đề thuế quan trong thời gian qua đó nó sẽ đi đến vấn đề khá cho nước Mỹ. Mà nếu mà điều đình được như vậy đó thì Tổng thống Trump nước Mỹ sẽ thâu về nhiều và tiêu ít thì nó sẽ dư giả thôi. Cái vấn đề chính là sự hợp tác nó nhanh chóng như thế nào, thì đây là cái điều mà chúng ta cần phải bàn tới. Và với tôi thì mọi chuyện nó đang đi đúng hướng. Nhưng mà cái sự phản ứng thì nó chỉ tính cách tức thời và nó sẽ đi đến vấn đề là có lợi cho nước Mỹ và có lợi cho thế giới và những cái quốc gia mà thu lợi nhiều đó sẽ bị thất bại ấy. Vâng.
À, vâng, thì cho đến nay thì đã được biết rằng đã có hơn 50 nền kinh tế trên thế giới đã muốn đàm phán thương mại với Hoa Kỳ rồi. Và Tổng thống Trump cũng đã nói rằng cũng trấn an người dân Hoa Kỳ, tại vì có rất nhiều người lo lắng cái giá cả sắp tới những cái mặt hàng với việc áp thuế cao như vậy sẽ ảnh hưởng đến những cái mặt hàng tiêu dùng cũng như là cái cuộc sống của người dân Hoa Kỳ. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng nói rằng cái sự áp thuế lần này nó giống như cái cuộc giải phẫu bệnh vậy đó. Chúng ta thà rằng đau đớn một chút xíu nhưng mà chúng ta sẽ khỏe mạnh trở lại. Chứ còn nếu mà cứ dai dẳng như thế này, dùng thuốc hoài, dùng kéo dài cái căn bệnh đó hoài thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Thì Tổng thống cũng ví như cái cuộc cải cách lần này cũng giống như là giải phẫu. Thì thưa tiến sĩ, thì đương nhiên rằng cái sự áp thuế lần này nó ảnh hưởng đến Việt Nam, và được biết Việt Nam đã áp thuế với, sau khi mà tính từ cái sự chênh lệch thâm hụt thương mại á, thì Hoa Kỳ thấy rằng Việt Nam đã áp thuế trước đây là 90% những mặt hàng của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Và nhưng mà sau khi cái bản áp thuế mới đây thì cũng Mỹ chỉ áp đối với Việt Nam 46% mà thôi, nhưng mà một nửa thôi, nhưng mà Việt Nam cũng ngất ngư rồi. Thì ngay sau đó thì người đứng đầu Việt Nam là ông Tô Lâm cũng đã điện đàm với Tổng thống Mỹ và muốn cái mức thuế xuống dưới 0%. Thì thưa tiến sĩ, thì cái việc liệu rằng Việt Nam có làm được điều này hay không, hay chỉ là nói gì mà thôi, tại vì như nhiều người đã biết thì Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, thưa anh.
Đúng rồi, cái điều quan trọng ở chỗ đó, tôi cũng muốn nhấn mạnh vấn đề đó. Ai cũng biết đó là Việt Nam mình tùy thuộc vào Trung Quốc 100%, và đồng thời ai cũng biết được là cái vấn đề là Việt Nam mình đu dây. Nhưng mà ngay cả đầu năm nay đó, tôi đã nhận được rất nhiều tin tức từ phía Việt Nam đó, là họ cho sự có cái tâm thay đổi. Bảo tôi tin không? Chưa, tôi chưa tin được. Những cái vấn đề mà ca tụng Sài Gòn, Hòn Ngọc, Biển Đông hoặc là Việt Nam, miền Nam Việt Nam mình thế này thế kia đó, hoặc là đổi hiến pháp vân vân, Tôi bảo khi nào cái kết quả nó xảy ra tôi tin. Và lần này đây đó, tôi phải nói thẳng là tôi cũng đánh giá Cộng sản Việt Nam cầm đầu là ông Tổng Bí thư Tô Lâm đó rất là cao ở chỗ này. Là trong khi Trung Cộng đó, Trung Quốc đó, họ chống đối áp trả với Mỹ, thì ông Tô Lâm đã sẵn sàng hợp tác 100% với Mỹ trong vấn đề kinh tế. Được đến đâu mình chưa biết, nhưng mà đây là cái thiện ý, cái thiện cảm của Việt Nam. Và đồng thời khách quan mà nói đó, trong cái vấn đề mà đưa bảng thuế quan ra, tính tổng công tâm của ông đem Việt Nam là đầu tiên ông nói đó. Tôi rất yêu thích Việt Nam, tôi rất yêu Việt Nam. Nhưng Việt Nam không có, quân mình không chơi tốt với tôi. Đánh tôi thuế từ 90% nên tôi phải đánh thuế lại. Và đây là cái điều mà chúng ta là ăn miếng trả miếng của tổng thống Trump. Nhưng mà ông ta vẫn nhân nhượng Việt Nam và ông ta cũng tạo cho cái cơ hội cho Việt Nam. Và đây là cái điểm son mà tôi phải khách quan là ông Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã đem cái chuyện đó ra. Và đây cũng là điều mà tôi cũng nhấn mạnh cho những người mà có ác ý với lại chính quyền này, chính quyền nọ đó. Tôi không nói chung, tôi không nói riêng hết ra đó. Thí dụ như nói là ông Trump hồi xưa cầm cờ Cộng sản để mà phất với là Nguyễn Xuân Phúc này kia đó, là ông không vote cho. Thì tôi hỏi quý vị, chúng ta phải thực tế đó. Là chúng ta muốn Việt Nam, nước Việt Nam mình sống với Việt Nam giống với nước Mỹ. Hay là muốn dân Việt Nam mình sống với Trung Quốc, Trung Cộng. Đây là cái điều tôi đặt câu hỏi thực tế là chúng ta thấy chưa nào. Cái thứ hai nữa, nếu mà Tổng thống Tô Lâm ông ước muốn được cái, Tổng Bí thư Tô Lâm ông ước được cái muốn mà không có thuế zero với Việt Nam đó. Tức là hàng hóa của Mỹ đưa qua Việt Nam là zero thuế. Tức là dân Việt Nam sẽ mua được hàng hóa Mỹ với cái giống như chúng ta mua bên Mỹ này. Điều đó chưa kể đến vấn đề là cái sự chênh lệch tiền bạc đó. Tại vì Việt Nam nó chưa có nhiều bằng chúng ta thôi. Nhưng mà cái giá cả đó nó giống nhau. Thì là đây là những cái điểm mà chúng ta đưa phân tách mà chúng ta phải... Tôi chỉ nói ra nhưng mà chúng ta chưa đến một kết luận. Tại vì cái kết luận nó đi đến là hai quốc gia phải đồng ý với nhau. Nhưng mà ít nhất là tỏ ra cái thiện ý mà của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm chuyện đó. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ được hợp tác cả, cả cộng đồng hải ngoại lẫn người trong nước. Để mong cái nước Việt Nam chúng ta khơi. Nước Việt Nam chúng ta khá hơn và nước Việt Nam chúng ta phát trung. Thì những cái điều mà tôi đưa ra... Tôi là người phải thú thật là chưa có đi về Việt Nam. Dù là tôi đi nhiều quốc gia nhưng chưa có vào Việt Nam. Nhưng mà cái điều rõ ràng nhất là tôi muốn rằng là Việt Nam có sự thay đổi. Và sự thay đổi đó để có giúp được không phải cho chúng ta, mà cho người Việt chúng ta trong nước được cái sự sung sống khá hơn. Ai cũng mở miệng nói rằng Việt Nam nó sẽ khá nhiều rồi. Nhưng mà khá trong cái cá nhân Việt Nam, nước Việt Nam so sánh với chuyện trước kia. Chứ không phải so sánh Việt Nam trên bản cờ thế giới. Nếu thịnh vượng của Việt Nam trên bản cờ thế giới là chúng ta tụt hậu. Tôi vẫn quá xa đi. Mà quý vị mở mắt là chúng ta là quốc gia nhược tiểu bị chèn ép, cái điều đó tôi cũng không đồng ý luôn. Tại sao? Singapore là quốc gia mà chỉ bằng cái nhỏ cái thành phố Sài Gòn của chúng ta thôi. Nhưng tại sao họ không bị ảnh hưởng? Ngay cả cuộc đã tới cái này cũng không bị ảnh hưởng. Bởi vì lãnh đạo của sản xuất, khả năng của họ cao. Thì đây là cái điều mà tôi mong muốn là Việt Nam chúng ta hãy nhìn được. Nếu có sự so sánh đó, chúng ta phải so sánh những chuyện đối với những người thành công. Chúng ta học hỏi những người thành công. Chứ không học hỏi cái sự lươn lẹo, học khuôn vặt của những quốc gia mà chỉ biết lợi dụng giống như Trung Quốc, Trung Cộng. Tìm cách là thụ lợi qua cái thị trường này, thị trường kia để mà kiếm chắc. Thì đây là cái điều mà tôi nhấn mạnh để chúng ta thấy được đó, là cái sự khôn ngoan học hỏi những người thành công. Học hỏi quốc gia của tân tiến. Chúng ta là bạn của những đồng minh không cường trên thế giới, chứ không làm nô lệ cho Trung Quốc. Và đây là cái điều mà tôi mong mỏi rằng là Việt Nam sáng suốt trong cái giai đoạn vừa rồi. Và tôi phải cho cái tín dụng tốt cho người về cho Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta phải chờ cái kết quả của hai quốc gia hợp tác nhau thế nào. Chứ không phải là chúng ta chống cộng hay là không chống cộng. Thì điều chắc chắn là quan trọng là cho đó anh. Vâng.
Vâng, vậy thì qua cái lần này, cái phần mà áp thuế của Tổng thống Trump trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, thì cái cơ hội cho người Việt tại Hoa Kỳ như thế nào anh?
Đúng rồi, cái đó là như thế vậy anh. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Cơ hội bằng chứng là chỉ trong cái thời gian qua thôi đó, chúng ta chưa cần có cái sự mà thân thiện của hai nước. Mà chúng ta đã thấy được cái sự du lịch Việt Nam, đầu tư Việt Nam của người Việt hải ngoại. Mặc dù là sự thành công rất là khiêm nhường, nếu không nói là thất bại nữa là khác. Nhưng mà họ vẫn làm. Họ làm bởi vì họ yêu quê hương Việt Nam, yêu đất nước Việt Nam hay là một cái ý nào khác. Nhưng mà cái bầm tiền gửi về Việt Nam rất là nhiều. bằng chứng là ngoài cái số tiền mà chúng ta gửi Việt Nam, chúng ta có sự buôn bán hai quốc gia đó, Việt Nam gửi về cả 15-16 tỷ. Thì đây là cái điều mà tôi khách quan mà nói là cái sự liên lạc giữa người hải ngoại và người trong nước có rất là sâu xa, chứ không phải không đâu. À, thì người Việt Nam mình đối trong nước đó, là nó có một thiện cảm rất là rõ ràng. Nhưng mà cái điều chắc chắn nhất là chúng ta sẽ tôi phải nói rõ đó, đồng tiền lên khúc ruột, chúng ta hải ngoại chúng phải ôm đồng tiền của quốc gia. Đây là cái điều rõ ràng nhất. Mà điều thứ hai mà tôi muốn nói rõ ràng nhất là những người hải ngoại chúng ta có tin tức nhiều nhất, nhưng mà chúng ta phải biết là cái tin tức nào, tin tức xác thật, tin tức là tin tức chính, để chúng ta đừng có bị lòe hay chúng ta bị gọi là hiểu sai lệch đi bởi những cái tin tức lá cải. Đây là, đó là điều chắc chắn. Thì người Việt hải ngoại của chúng ta, tôi nói thí dụ trong cái chuyến đầu tư này, bởi vì anh hỏi tôi vấn đề về kinh tế, về thuế quan, thì tôi chỉ trả lời tập trung cho cái này thôi chứ không có vấn đề chính trị đó. Thì tôi xin thưa đó, trong vòng ngày thứ 5, thứ 6 và hôm nay là thứ 2 đó, thị trường chứng khoán của Mỹ khách quan mà nói là rơi 7.000 tỷ, tức là 7 triệu đô la đó. Nó làm gọi là sao xuyến hoặc là rung động cái thị trường chứng khoán không của Mỹ không? Tôi xin thưa không. Và nó làm ảnh hưởng đến kinh tế của Mỹ không? Tôi xin thưa không. Tại sao? Nó chỉ ảnh hưởng đến những người chơi cổ phiếu thôi, mua cổ phiếu thôi. Còn giá cả cho đến giờ này, quý vị thấy tôi ngày hôm qua tôi mới đổ xăng, xăng vẫn rẻ hơn, giá vẫn đi xuống. Và đây là những điều mà chúng ta thấy nếu kinh tế này kéo dài đó, nước Mỹ sẽ khá hơn rất là nhiều. Bởi vì tôi xin thưa cho quý vị thấy đó, là xăng dầu nối lại những ống điểm tiếp để mà tiếp tế, để buôn bán cho nước chúng ta mất thời gian. Chúng ta mất thời gian. Đó là cái mà tôi tắt kết, là tôi nhắm cho quý vị thấy đó, là cái vấn đề để dí lục các nguyệt, tức là kể từ tháng 7 giờ đi, chúng ta sẽ thấy cái sự sáng rõ vấn đề của kinh tế Mỹ nó sẽ rất là khá, rất là sáng sủa. Thêm vào đó, tôi xin chia sẻ quý vị đó, là ngoài vấn đề hợp tác làm ăn của các công ty cách xù của nước Mỹ đó, mà như quý vị thấy là được list ra như NVIDIA, Amazon, Google, Microsoft, Apple, vân vân. Chúng ta đã thấy 7.000 tỷ thế giới đã bỏ vào nước Mỹ ra. Thế giới bỏ vào nước Mỹ ra. Thì làm sao cái kinh tế Mỹ nó sẽ đi xuống được? Và đây là cái điều mà chúng lần đầu tiên mà chúng ta thấy là cái sự hợp tác của nước Mỹ với một cái nền kinh tế cực thịnh nước Mỹ. Tôi có cảm tưởng là nếu mà để chờ một năm nữa đó, chúng ta sẽ không có đủ sức, không có đủ lao động để làm việc cho những cái kế hoạch mà phát triển kinh tế của nước Mỹ trong thời gian tới. Thì những cái hào quang nó sáng láng như vậy, và Hoàng Cao nó đi đến vấn đề đó thực tế, bởi vì chúng tôi nói chuyện với quý vị đây là bằng dữ kiện của những công ty lớn của Mỹ, dữ kiện của nước ngoài đổ vào đây 7.000 tỷ, dữ kiện đây là ông tổng thống thành công trong kinh tế mà tôi khách quan mà đã trình bày với nhiều lần không có ác ý, là những vị tổng thống tiền nhiệm như Clinton, Obama hoặc Biden không thành công được như họ, như ông Trung Tâm, kể cả vấn đề gia đình của người ta nữa. Những vấn đề mà gọi là khôn vặt, kiếm tiền vặt, trong khi ông làm một công ánh lương, và những tỷ phú, 16 tỷ phú làm việc trong cái nội các này. Thêm vào đó, quý vị thấy ngay cả những người Elon Musk chẳng hạn, họ xuyên tạc để làm bất cứ chuyện này chuyện kia, cho cái đất nước này hy vọng là thu lợi trong cái chuyện mà gian lận trong cái khối hành chính đó, tức là nhân lực của liên bang đó. Mà với tôi là thay vì đảng Dân Chủ đó hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ để điều tra những cái nguồn gian lận nó đến từ đâu, để tìm cách phá cái đất nước này, phá cái đảng Cộng Hòa này, để không được cái sự điều tra đó không được tiếp diễn đó bằng những cuộc biểu tình vừa rồi. Thì đây là cái điều chúng ta hãy tập trung, đừng có để cái sự sai lạc đó xảy ra, mà hãy giúp trong cái làm sạch sẽ cái guồng máy của nước Mỹ để con cháu chúng ta được hưởng, và chúng ta không bị lãng phí cái tiền đóng thuế của chúng ta, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta kiên nhẫn để cho cái nền kinh tế của nước Mỹ được thịnh vượng trở lên bằng những cái sự đầu tư họ. Bởi khi đầu tư vào nước Mỹ, bây giờ tôi nói thí dụ như Hyundai đi, họ tuyên bố là họ sẽ xây xưởng ở tại Louisiana, nhưng mà xây cái xưởng phải mất thời gian. Và mất thời gian xong rồi chúng ta tuyển người vô thì có việc là thành vượng như thế nào đó. Thì đây là những điều tôi nói nhỏ nhỏ, một cái chuyện nhỏ, chúng ta phải mất thời gian, Tuy nhiên trong thời gian mà lãnh đạo tài tình của Tổng thống Trump đó, tôi không tin là lạm phát đã xảy ra tại nước Mỹ. Và đó là lý do tại sao mà ông chủ tịch ngân hàng dự trữ trung ương đó, ông không giảm tiền lời. Ông thấy có cái gì rất rõ ràng như vậy. Mà trong khi Tổng thống Trump khuyến khích là hãy khuyến khích đầu tư bằng cách giảm tiền lời, nhưng ông không giảm đấy. Bởi vì cái sự lạm phát nó không có. Trong khi truyền thông cứ nói là có lạm phát. Tôi vì thấy rõ ràng hai cái sự trái ngược nhau, bởi vì không có sự hợp tác của cái khối dân chủ. Thì đây là cái điều khác biệt tôi chia sẻ để quý vị thấy. Okay. Thêm vào đó, những mọi chuyện mà tôi nói trong cái quý vị trước luôn đó, trong suốt thời gian qua tôi đã làm việc với chính phủ Mỹ. Và tôi biết rằng rõ ràng là hôm nay đây tôi phải nói thẳng để quý vị thấy cái nền kinh tế Mỹ nó thịnh vượng như thế nào. Đây là cái vấn đề tôi nói ra là bởi yếu tố rõ ràng mà chính phủ Mỹ chưa tung ra thôi. Mà những gì tôi có là cái dữ kiện rõ ràng. Là 500 công ty lớn nhất của Mỹ, S&P 500 đó, đều có chi nhánh, đều có xưởng xây ở Mỹ Tây Cơ. Và bởi vì chỉ nước Mỹ Tây Cơ dân số chỉ có 133 triệu thôi. Nên họ không có đủ nhân lực. Và tổng số hơn 22 triệu người Mỹ đã đến nước Mỹ bất hợp pháp trong 4 năm qua đó, đã được sử dụng để làm việc tại Mỹ Tây Cơ. Và đó là lý do tại sao mà quý vị thấy cái thành phần lao động đó là thành phần âm thầm được di chuyển của Mỹ Tây Cơ mà quý vị cũng thấy. Trong khi đó quý vị thấy là những sự trục xuất tội phạm xảy ra mà thôi. Thì đây là những điều do mà tôi chia sẻ để quý vị thấy là nước Mỹ đã chuẩn bị cho một cái sân sau sản xuất hàng hóa. Tốt nữa là khác. Tại sao? Tại vì vật liệu sẽ đưa từ Mỹ qua Mỹ Tây Cơ và sản xuất bằng robot, bằng người máy ở bên Mỹ Tây Cơ và đưa lại về Mỹ với cái lực lượng lao động mà không cần phải sử dụng tại Mỹ. Và hàng hóa đưa về Mỹ đó, quý vị sẽ thấy họ sẽ đóng thùng, đóng hộp tại Mỹ với cái tên nhãn hiệu là Product of Mexico. Và rồi distribute hay packaging đó sẽ tải lại bài ở USA và sẽ chuyển đi thế giới. Và đây là một cái hình thức làm việc của dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Trump đó. Nó sẽ đưa đến vấn đề cực thịnh mà Trung Quốc cũng không thể nào mà cạnh tranh nổi. Tại sao tôi nói như vậy? Lý do tôi nói như vậy là tại vì robot làm việc, vật liệu tại Mỹ đó. Và lao động là những người khá là mạnh, siêng năng của người Mỹ Tây Cơ. Và đồng thời cái giá cả nó cũng rẻ đó. Thứ nhất là labor rẻ, lao động rẻ. Thứ hai là chế biến bằng robot và được tung ra trên thế giới làm ăn. Chính vì thế tôi nói thẳng ngay cả ông Tô Lâm vừa rồi, không biết ông biết được chuyện này không, nhưng ông nói zero tax đó, Mỹ vẫn có lời như thường. Nhưng cái quan trọng nhất mà của ông Tổng thống Trump ông làm đó, là chặt hết tất cả những dây rễ mà được đưa tiền cho Trung Quốc để Trung Quốc có cái máy lực để mà tung hoành. Và cái điều này tôi đã nhấn mạnh với quý vị nhiều lần đó, là Trung Quốc đã cố gắng mở thị trường trên thế giới khi mà bị Mỹ phong tỏa, nhưng họ không mở. Họ không mở được. Lý do họ không mở được là vì những quốc gia khác không có tiền để mà tiêu thụ hàng hóa của Trung Quốc. Và chính vì thế nên họ đã gây cái chiến tranh lên, và đặc biệt là tại Trung Đông bây giờ. Thì Tổng thống Trump bây giờ, một khả năng của một lãnh đạo đó, ông phải đối diện với lại Trung Quốc ở Biển Đông, và Trung Quốc với nền kinh tế bây giờ, đối diện với lại cái chiến tranh ở Đông Âu và giữa Ukraine với lại Nga Xô, và đồng thời cái với lại Houthi tại tại biển Hồng Hải đó. Cái việc đó khi mà Trung Quốc họ phá và sử dụng cái đó họ phá Hồng Hải đó, mục đích chính là chặn đứng tất cả nền kinh tế đi qua Âu Châu, mà ông ta đã đối diện tất cả, và đồng thời với sự hợp tác của Do Thái để họ chặn đứng tất cả mọi chuyện đó đang làm một cái rất là dữ dội. Và thêm vào đó đó, tôi khách quan mà nói thẳng quý vị luôn, chính Trung Quốc là người xúi Iran làm cái chuyện đó. Và Tổng thống Trump không ngần ngại muốn xóa sổ cả Iran luôn là cả. Thì đây là những cái điểm tôi chia sẻ để quý vị thấy đó. Yes, mọi chuyện nó khó khăn đã xảy ra và sẽ xảy ra mạnh nữa. Nhưng mà sau cơn mưa trở lại sáng, quý vị sẽ tin tưởng là nước Mỹ sẽ mà lãnh đạo thế giới trở lại trong một đường hướng kinh tế. Nhưng mà với sự lãnh đạo của nước Mỹ trên thế giới đó, quý vị tin tôi đi, tất cả thế giới sẽ sông xuống ổn định với giá cả rất là ngon, rất là đàng hoàng, rõ ràng, minh bạch, cũng như cái sự sống sức khỏe an lành của thế giới sẽ được ngăn đổi bởi vì những dụng cụ, những hàng hóa sẽ đến từ Mỹ với sự kiểm soát hay là lãnh đạo của nước Mỹ đưa ra. Thì đây là cái điều mà nước Mỹ vĩ đại trở lại mà tôi thấy là sẽ xảy ra. Thêm vào đó, tôi xin thưa quý vị đó, đây là tôi set up cho quý vị đấy luôn đó. 2026 là kỷ niệm 250 năm kỷ niệm thành lập nước Mỹ. Tổng thống Trump ông sẽ cố gắng ông làm cái chuyện này, đạt cái mục tiêu của July 4 của 2026 để kỷ niệm một cái sự cực thịnh cho nước Mỹ, vĩ đại trở lại cho nước Mỹ mà chúng ta sẽ thấy được trong một năm tới đây. Vâng.
À, vâng, thưa quý vị, qua cái lần mà áp thuế đối ứng với trên toàn thế giới lần này á, cái thuế quan này á, mục đích của chính quyền Tổng thống Trump á, là để giảm nhập khẩu, để cải thiện cán cân thương mại, cũng như là hạn chế cái sự phụ thuộc của Mỹ đối với những cái hàng giá rẻ từ bên Tàu và những cái nước Đông Nam Á, để mà bảo vệ cái ngành sản xuất nội địa của Hoa Kỳ nó cạnh tranh được công bằng và mang sản xuất sẽ trở mang những cái sự sản xuất hàng hóa trở lại Hoa Kỳ cũng như là giảm thâm hụt thương mại của Mỹ. Thưa quý vị, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, và chúc tiến sĩ cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới được bình an và có nhiều hạnh phúc, thưa tiến sĩ.
Vâng, tôi cảm ơn các anh đã cho tôi cái cơ hội để chia sẻ. Và quý vị tin tưởng vào sự đầu tư vào nước Mỹ trong thời gian sắp tới, hãy chọn những công ty tốt hoặc chọn những S&P 500, tức là S&P 500 đó, để chúng ta bảo đảm cái sự an toàn cho sự đầu tư của chúng ta. Vâng.
Vâng, xin chào tiến sĩ và hẹn gặp lại trong tuần tới.
Vâng, cảm ơn anh.